Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 4, câu 1 đến câu 9 qua đề tài Vui mừng trong Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Niềm Vui Mới qua tiếng hát Mai Thảo.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn uối an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah ngợi khen Chúa Trời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn uối an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah ngợi khen Chúa Trời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Niềm Vui Mới, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Vui Mừng Trong Chúa. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 9 như sau. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 9. Vui là tâm trạng sảng khoái hơn hết của con người. Khi vui chúng ta cười, và khi nghe tiếng cười chúng ta vui. Trong một sở kia có một nhân viên nổi tiếng hay cười, với một giọng cười to rất độc đáo. Tính tình anh vui vẻ, lại hay pha trò, cho nên đến đâu là anh kể chuyện vui, pha trò, và mọi người có dịp cười vang. Cười là một ơn phước đặc biệt Chúa ban cho con người. Các nhà xã hội học từng định nghĩa người là con vật biết cười, mà không chỉ cười bằng miệng, cười ra tiếng, nhưng còn có thể cười bằng ánh mắt, cười trong nét mặt vui tươi, cười trong dáng đi nhún nhảy, cười bằng cử chỉ, cười bằng điệu bộ. Nhìn một người đang vui chúng ta biết ngay, và trái lại, một người đang buồn dù có cười gượng cũng không giấu được cái buồn. Niềm vui của con người tùy thuộc tâm trạng, mà tâm trạng phần lớn là do hoàn cảnh chi phối. Trong lúc may mắn bình an, công việc làm ổn định, gia đình êm ấm, hầu hết mọi người đều thấy vui. Nhưng khi khó khăn hoạn nạn đến, đau ốm, bệnh tật, tai nạn, thất nghiệp, hay khi gặp chuyện bất ưng, buồn giận, bất hòa, v.v., niềm vui cũng sẽ vỗ cánh bay xa. Lúc đó, người buồn thì cảnh cũng buồn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy đối với người đời, niềm vui tùy thuộc vào hoàn cảnh rất nhiều, mà trong cuộc đời biến dịch nổi trôi đầy bất chắc, không có gì bền vững, cho nên những niềm vui nhỏ bé của con người cũng bấp bênh như thế. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, đặc biệt trong câu 4, Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại thành phố Philip, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi. Trước hết, đây là một mệnh lệnh khuyên chúng ta giữ lòng vui trong Chúa, nghĩa là chúng ta chủ động trong niềm vui. Và thứ hai, niềm vui này bền vững thường xuyên, luôn luôn, chứ không tùy thuộc những biến thiên của hoàn cảnh, thay đổi, thăng trầm. Niềm vui Sứ đồ Phao-lô nói ở đây là niềm vui trong Chúa. Như đã nói, những niềm vui ngoài Chúa rất nhiều, nhưng nông cạn, chóng qua, không bền. Những cuộc vui của trần gian, cho dù có thâu đêm suốt sáng, trong men rượu, trong tiếng nhạc, trong những cuộc trác táng, thì rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Và khi cuộc vui tàn, con người lại trở về với tâm trạng trống vắng, và rồi những ngày sau, người ta lại phải tiếp tục đi tìm những cuộc vui khác. Hình ảnh của những quán rượu, những hộp đêm cho chúng ta thấy rõ điều đó. Làm sao để có được một niềm vui sâu lắng, thanh cao, bền vững, một niềm vui không tùy thuộc hoàn cảnh. Niềm vui như một dòng sông tuôn chảy từ trong tâm hồn tràn ra cuộc sống bên ngoài. Phúc âm Giăng chương 4 ghi lại câu chuyện người phụ nữ ở làng Sikha đem vò ra giếng múc nước, gặp Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên giếng. Chúa mở đầu câu chuyện bằng cách xin bà cho Chúa uống hớp nước. Chúa biết rõ cuộc đời riêng tư khốn khổ không hạnh phúc của bà, và nhân câu chuyện nước giếng, Chúa nói với bà rằng, Ngài có một thứ nước tốt hơn nước giếng này. Bà ngạc nhiên bảo rằng đây là cái giếng lịch sử nổi tiếng từ thời tổ phụ Gia-cốp. Chính Gia-cốp đã đào giếng này và cả bầy súc vật của tổ phụ trải qua bao đời đã sống nhờ giếng này. Nước ngọt, trong, mát và rất nhiều. Làm gì có thứ nước giếng nào tốt hơn? Chúa không phủ nhận những sự kiện chắc nịch bà nói, nhưng đã nêu lên một sự kiện hiển nhiên làm cho bà chới với, gần như là sụp đổ tất cả những nhận định tốt đẹp và lòng tin của bà về giếng Gia-cốp. Chúa đã nói gì? Chúa bảo rằng, ai uống nước giếng này rồi sẽ lại khát, nhưng uống nước ta cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một dòng suối trong người đó, tuôn tràn ra sự sống vĩnh hằng. đối với người phụ nữ Samari, Chúa không hứa cho bà một vò nước hay thậm chí một hồ nước thì rồi cũng sẽ hết, rồi lại sẽ khát. Nhưng Chúa hứa ban một nguồn nước trong lòng. Chúa biết rõ cuộc sống thất bại và không hạnh phúc của bà, và Chúa muốn giúp bà giải quyết tận gốc nan đề cuộc đời của bà. Nhưng trước hết, bà phải tin Ngài là đấng có thể ban cho bà một thứ nước sống đem lại thỏa nguyện sâu xa. Bà đã tin, đã đáp ứng, và chính bà xin Chúa cho bà nước sống Chúa mới nói. Bà thưa với Chúa, lạy Chúa, xin cho tôi nước sống đó để tôi không khát và không ra đây múc nước nữa. Sau khi bà đã tin tưởng và xin Chúa ban nước sống, bây giờ Chúa mới khởi sự giúp cho bà có cơ hội nhìn sâu vào cuộc đời mình để thấy nguyên cớ khiến cuộc đời của bà không hạnh phúc, không niềm vui. Chúa bảo bà về nhà gọi chồng ra. Bà thú nhận bảo rằng, tôi không có chồng. Sau lời thú nhận đó, Chúa Giê-xu không cần bà khai báo nhưng đã phơi bày cả cuộc đời rách nát của bà. Không có ý chê trách hay làm cho bà xấu hổ vì Chúa đã khởi đầu bằng một lời nhân hậu. Chúa bảo rằng, ngươi nói tôi không có chồng là nói thật vì ngươi đã có 5 đời chồng và người mà ngươi đang có không phải là chồng. Sự kiện này cho thấy cuộc đời người phụ nữ này buồn khổ trống vắng như thế nào. Bà đang sống trong những ngày khát khao đến mỏi mòn, mong có một tình yêu bền vững, một gia đình hạnh phúc và một niềm vui thật. Trong trụ sở đoàn sinh viên Tin Lành ở Sài Gòn, ở một cái bàn nơi để bình nước uống, một anh sinh viên nào đã viết câu này dán lên tường: uống nước này vẫn còn khát mãi. Đây là một ý hay nhắc mọi người nhớ đến câu chuyện người phụ nữ Samari, nan đề của bà, những khát khao khắc khoải của bà và giải pháp cho cuộc đời của bà Chúa Giê-xu đã cung ứng. Ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một dòng suối trong người đó tuôn tràn ra sự sống vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô nói đến niềm vui trong Chúa. Đây là niềm vui giống như một mạch nước trong lòng không bao giờ khô cạn. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thử tưởng tượng cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui, lúc nào cũng vui, với một niềm vui bất tận. Đây không phải là điều không tưởng ngoài tầm tay, vì sứ đồ Phao-lô nói rất nghiêm túc, ông bảo rằng, tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. Tuy nhiên, đây không phải là niềm vui rẻ tiền tự đến, nhưng là một niềm vui là kết quả của việc tuân giữ những điều ông đã nói đến trong cả phân đoạn Kinh Thánh này. Trước hết, niềm vui này phải là niềm vui trong Chúa, mà không có ngoài Chúa. Vì vậy, phải đứng vững trong Chúa như lời khuyên trong câu 1. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và là mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Đứng vững trong Chúa là tình trạng vững vàng không chao đảo, tương phản với tình trạng nghiêng ngả suy thoái sa sút tâm linh xa Chúa yếu đuối nguội lạnh, thể hiện trong thái độ không sốt sắng, không tha thiết với các sinh hoạt tâm linh, bỏ qua sự nhóm họp thờ phượng Chúa, sao lãng, giữ giờ tĩnh nguyện thất thường, có khi bỏ hẳn. Đó là những biểu hiện dễ thấy nhất của tình trạng tâm linh sa sút. Liên quan đến tình trạng này là vai trò của ma quỷ, là kẻ thù của cơ đốc nhân, như sư tử giống đi rình mò tìm kiếm người nó có thể tấn công, mà cơ đốc nhân đang trong tình trạng sa sút tâm linh là những đối tượng hấp dẫn nhất. Chúng ta cũng cần nhớ rằng ma quỷ là các thiên sứ sa ngã, là thần linh có quyền phép và khôn ngoan hơn con người. Chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Tuy nhiên khi tấn công chúng ta, nó thường giữ kín tông tích, trá hình và là chuyên viên ném đá giấu tay. Bất đắc dĩ, nó mới phải ra mặt bằng những hành động siêu nhiên. Thông thường, ma quỷ sử dụng những đồng minh của chúng, trước hết là bản ngã cũ ngay trong mỗi chúng ta, với tất cả những tính xấu còn đeo đẳng, nóng giận, tham dục, ganh tị, ích kỷ, khuynh hướng cố hữu chiều theo dục vọng và thích tìm lạc thú. Khi nó không kích động bản ngã, thậm chí tạo ra cơ hội để bản ngã nổi dậy, thì nạn nhân khó có thể nhận ra sự hiện diện của nó. Đây là kinh nghiệm của nhiều con cái Chúa. Sau một cơn nóng giận bộc phát dữ dội, cơ đốc nhân bình tâm suy nghĩ lại, thường hay thắc mắc, không hiểu tại sao mình lại nóng nảy quá đáng như thế. Đây là trường hợp có thể giải thích tác động của ma quỷ. Tính tự ái trong bản ngã cũ có thể khiến chúng ta giận 5 phần, nhưng nếu ma quỷ nắm được thời cơ, nó sẽ kích động bản ngã cũ của chúng ta, đổ dầu vào lửa, khiến chúng ta bỗng trở nên nóng giận dữ dội khác thường gấp 10 lần. mà chúng ta không hiểu vì sao mình lại nóng nảy quá đáng như thế. Đồng minh khác của ma quỷ là những người chưa tin Chúa xung quanh chúng ta. Họ là những người còn ở dưới quyền thống trị của ma quỷ và là công cụ của ma quỷ. Họ có những quan điểm và lối sống đi ngược lại với những giáo huấn trong Kinh Thánh, nhưng lại rất tự tin và hãnh diện về những quan niệm và lối sống đó. Nói chuyện với họ, chúng ta thấy họ rất thông thạo và khôn ngoan trong nhiều cách kiếm tiền và làm giàu, đôi khi bằng những con đường không công chính. Họ quan niệm sống khôn ngoan là phải biết hưởng thụ mọi lạc thú cuộc đời, ăn nhậu cờ bạc, trai gái hút sách. Ai không sống như vậy, họ chê cười, coi là quê mùa lạc hậu. Sau khi tin Chúa, chúng ta vẫn còn nhiều bạn bè chưa tin. Nếu rơi vào tình trạng sa sút tâm linh, một trong những cám dỗ nguy hiểm là người tín đồ sẽ giữ khoảng cách với anh chị em trong hội thánh mà lại đến gần với những người bạn chưa tin cũ. Đây là cơ hội bằng vàng để ma quỷ sử dụng bạn bè chúng ta là công cụ cám dỗ chúng ta để tạo cơ hội cho chúng ta làm những việc trái với giáo huấn trong Kinh Thánh. Đây là trường hợp thường xảy ra, thay vì đến hỏi ý kiến những người tin kính Chúa thì lại đi tìm người chưa biết Chúa. Hiển nhiên, họ sẽ dẫn chúng ta đi tẻ tách khỏi con đường công chính của Chúa và sẽ có thể kết thúc dưới hố. Thi Thiên đoạn 1 giúp chúng ta thấy vấn đề rõ hơn. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Đứng vững trong Chúa không chỉ là cảnh giác với mưu kế của ma quỷ, nhưng tích cực hơn là phải giữ mối tương giao với Chúa qua các sinh hoạt tâm linh, giữ giờ tính nguyện hàng ngày, giữ mối thông công với anh chị em trong hội thánh qua các sinh hoạt thờ phượng Chúa, góp phần phục vụ Chúa. Chúng ta cần giữ mình trong Chúa vì không thể có niềm vui ở ngoài Chúa, vì trước mặt Chúa có chọn sự thỏa nguyện và bên hữu Chúa là niềm vui sướng vô cùng. Đó là Thi Thiên đoạn 16 câu 11. Ở trong Chúa cũng là giữ mình ở trong con đường công chính. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Đó là Thi Thiên 23 câu 3. Không sống công chính mà sống quanh co khuất khúc, sống trong bóng đêm tội lỗi thì không thể có niềm vui thật mà chỉ có lo lắng và bất an. Sống trong Chúa cũng là sống trong tình thương và trong ân sủng của Chúa. Tình thương của Chúa là tình thương vô điều kiện và ân sủng của Chúa là ân sủng vô giới hạn. Cho nên chúng ta dù khiếm khuyết, bất toàn, chúng ta vẫn chắc chắn được Chúa chấp nhận nếu bằng lòng đến với Chúa, bằng lòng ở trong Chúa. Điều thứ hai, để có thể có niềm vui là cần giải quyết mọi bất hòa trong gia đình, trong hội thánh, với cộng đồng và hiệp ý trong Chúa. Đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô viết trong câu 2. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Tuy là lời khuyên cho hai tín nữ trong hội thánh Philip, nhưng cũng là lời khuyên chung cho mọi trường hợp tương tự. Evody và Syntyche là hai tín nữ hăng hái xuất sắc đã sát cánh với sứ đồ Phao-lô giao giảng tin lành. Chuyện hai bà tín hữu này bất hòa với nhau không còn là chuyện riêng tư nữa, mà là chuyện lớn có ảnh hưởng đến cả hội thánh và cũng liên quan đến lời khuyên đứng vững trong Chúa. Phải nói bất hòa do khác ý rất dễ gây nên phe nhóm, làm cho hội thánh mất sự hiệp một và mất phước. Trong Philip chương 2 câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phao-lô khuyên hiệp một có thể cũng đã phát xuất từ tình trạng bất hòa giữa Evody và Syntyche. Ông viết, vậy nếu trong Chúa cứu thế có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đó là Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Chúng ta không biết chi tiết, chỉ biết rằng hai tín nữ này là những nhân tố đắc lực, sát cánh với sứ đồ Phao-lô trong công cuộc giao giảng tin lành, như ông đề cập trong câu 3. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân nào họ lại khác ý, bất hòa. Dù sao tình trạng bất hòa này chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần chung của hội thánh và cũng làm cho Phao-lô buồn. Trong chuyện khác ý và bất hòa này, họ đã không sống theo như tên của họ. Evody có nghĩa là hành trình thịnh vượng, còn Syntyche là thân quen vui thỏa. Những nhân tố tích cực trong hội thánh, những người sốt sắng với công việc Chúa thường lại là những người hay vướng mắc vào chuyện bất đồng ý kiến với người khác, khi lòng hăng hái, sốt sắng không được Đức Thánh Linh kiểm soát. Hình ảnh của một dàn nhạc giao hưởng giúp chúng ta thấy rõ điều này. Nếu tất cả các nhạc công trong dàn nhạc cùng theo sát sự điều khiển của nhạc trưởng, chúng ta sẽ có một hòa tấu khúc xuất sắc. Nhưng chỉ cần một người ngẫu hứng đưa ra sáng kiến riêng là màn trình diễn có thể gặp trở ngại. Hội thánh được coi là thân thể và Chúa Cứu Thế là đầu. Nếu tất cả các thành viên trong hội thánh đều thuận phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, mọi sinh hoạt sẽ rất hài hòa. Đọc lại trang sử của hội thánh đầu tiên trong Công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy hội thánh phát triển như thế nào trong giai đoạn này và những người lãnh đạo hội thánh đã quen biết, tôn trọng và tùng phục Đức Thánh Linh như thế nào. Chính vì vậy, có người đã đề nghị sửa lại tên sách Công vụ các sứ đồ thành Công vụ Đức Thánh Linh, vì hầu hết các sứ đồ, các người lãnh đạo thời hội thánh đầu tiên đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là đều để Đức Thánh Linh điều khiển và hết lòng tuân theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta có thể xem trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 3 câu 4, chương 4 câu 8, chương 6 câu 3 câu 10, chương 16 câu 6 câu 7. Như vậy, giải quyết mọi mối bất hòa là điều kiện thiết yếu và hiển nhiên hơn hết để có được niềm vui trong Chúa. Trong câu 3, sứ đồ Phao-lô đề cập đến người đồng liêu trung tín, có thể là danh từ riêng chỉ một nhân vật nào đó trong hội thánh Philip mà sứ đồ Phao-lô nghĩ rằng có đủ uy tín và khôn ngoan để giúp hai tín nữ bất hòa giải quyết nan đề. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Mỗi khi có buồn giận, bất hòa, chúng ta cần có một người trung gian có ơn Chúa, được tôn trọng trong hội thánh, đến giúp đỡ giải quyết dàn xếp. Tuy nhiên, dù người trung gian có khôn ngoan, tế nhị, khéo léo đến đâu, điều cơ bản là tất cả mọi cách giải quyết bất hòa, xung đột đều phải dựa trên các nguyên tắc của lời Chúa. Điều này cũng hàm ý rằng các bên bất hòa cũng phải có tinh thần tôn trọng thẩm quyền của lời Chúa. Nhân đây chúng ta cần nhắc lại nguyên tắc giải quyết Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 15 đến câu 35. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi như người ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu nguyện không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Không phải tất cả các trường hợp giải quyết bất hòa đều thành công. Có trường hợp có những người cứng lòng ngoan cố, không chịu chấp nhận kỷ luật của hội thánh, thì cũng đành phải loại bỏ người đó ra, coi như kẻ ngoại và thâu thuế. Tinh thần hòa thuận, hiệp một là điều kiện để có Chúa ở giữa và nhậm lời cầu nguyện. Phải luôn luôn tha thứ khi người vi phạm ăn năn, nhưng không có nghĩa là xí xóa hay bỏ qua tội lỗi của người đã phạm mà không ăn năn. Cần phân biệt việc tha thứ và chấp nhận trở lại một người phạm tội nhưng ăn năn với việc chấp nhận tội của người đó. Chúng ta sẽ không bao giờ dung dưỡng tội lỗi trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng vui mừng vì biết chắc tên mình có trong sổ sự sống của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 2, câu 3 như sau. Tôi khuyên Evody và khuyên Sintike phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà đó, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cleman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Sứ đồ Phao-lô khẳng định tên của tất cả những người đó có trong sổ sự sống của Chúa trên thiên đàng, dù họ đang bất hòa. Thứ nhất, Chúa ghi chép cẩn thận cuộc đời của từng người trong các sách của Ngài và cũng ghi tên những người Chúa đã cứu vào sách sự sống. Khải Huyền chương 21 câu 12 khẳng định về những cuốn sách kỳ diệu này của Đức Chúa Trời. Đối với những người hư vong, Chúa ghi tội của họ vào sách của Ngài không phải vì Chúa quên, nhưng là để họ không có đường cãi. còn Chúa ghi tên những người được cứu vào sách sự sống để chúng ta không lo và hơn nữa không hậm mình và dựa vào công đức riêng. Không phải nhờ công đức mà anh em được dỗi đâu, nhưng bởi đức tin và nhờ ân sủng. Đó là theo Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Thứ hai, Phao-lô biết chắc tên những người đó biên vào sách sự sống rồi, và chúng ta cũng có thể biết chắc về sự cứu rỗi của mình như thế. Đối với cơ đốc nhân, sự cứu rỗi là một mầu nhiệm nhưng không mơ hồ, vì dựa trên những thực tại lịch sử. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã nhập thể thành người cách đây 2.000 năm. Ngày nay cả thế giới dùng mốc thời gian Chúa Giáng sinh làm mốc lịch sử. Con Đức Chúa Trời đã nhận án tử hình trên thập tự giá, làm sinh tế chuộc tội cho loài người cách đây 2.000 năm trên một ngọn đồi ở ngoại thành Jerusalem vẫn còn cho đến hôm nay. Con Đức Chúa Trời cũng đã phục sinh và hiện đang sống trong con dân Ngài qua thân vị Đức Thánh Linh, và Hội Thánh Đức Chúa Trời khắp thế gian là những nhân chứng cho sự kiện lịch sử đó. Khi cơ đốc nhân biết rõ, biết chắc mình đã được cứu rỗi và tên của mình đã được ghi trong sách sự sống của Đức Chúa Trời, thì đây chính là điều làm cho chúng ta vui mừng không dứt nếu chúng ta hướng lòng về nơi đó. Một con cò bị bõm trên bờ hồ mò ốc. Bỗng nhiên một con thiên nga trắng thật đạp đáp xuống. Ngừng lên nhìn, cò chưa thấy thiên nga bao giờ, hất hàm hỏi: "Anh bạn là giống gì?" "Tôi là thiên nga." "Thế nhà anh bạn ở đâu?" "Thiên đàng." "Thiên đàng à, có xa không?" "Xa chứ, nhưng đẹp lắm. Nhà cửa đường phố toàn bằng vàng với ngọc, cây trái thì mỗi tháng một lần ra quả." Cò cắt ngang: "Thế trên thiên đàng có ốc không?" "Rất tiếc, thiên đàng không có ốc." "Thế thì tớ chả thích thiên đàng, tớ chỉ thích ốc thôi." Nói rồi cò tiếp tục cắm mỏ xuống bùn, mỏ ốc. Nhiều cơ đốc nhân giống như cò, không nghĩ đến thiên đàng, chỉ thích ốc thôi. Mà như thế thì khó có niềm vui thật lâu dài bền vững. Để có niềm vui trong Chúa, cần đứng vững trong Chúa, nghĩa là duy trì mọi sinh hoạt tâm linh một cách sinh động, tươi mới. Cần giải quyết tất cả mọi buồn giận, bất hòa, không để những mối thông công rạn nứt với con người làm trở ngại cho mối tương giao với Chúa. Nhân hậu, niềm vui sẽ được phục hồi. Thứ ba, cần hướng lòng về thiên đàng là quê hương đích thật. Khi mong ước về thiên đàng chiếm hữu tràn ngập tâm trí và tấm lòng, chúng ta mới có thể sống cuộc đời cao thượng hào phóng trên trần gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.